tự thương yêu của mình, cho nên giận lắm. Lúc đó đó Thái Bạch Kim Tinh mới xuất hiện. Còn chỉ có thằng cái ngài chặt đầu đó đi tình thân đối với con xin ngài.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây bình độ chân gian. Đạo Phật ngày nay
pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại chuyển nghiệp chư bát giới do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 21 tháng 1 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, năm 2007 đã bắt đầu, nhưng năm Bính Hệ chuẩn bị đến. Để bắt đầu cho một năm Bính Hệ theo truyền thống dân tộc Việt Nam, chúng tôi xin chia sẻ về đề tài chuyển nghiệp trừ bát giới. Chư Bát Giới là một nhân vật ở trong bộ Tây Du Ký, và có thể nói là nhân vật phản diện ấn tượng nhất ở trong bộ tiểu thuyết, rất hấp dẫn, chịu ảnh hưởng khá nhiều tư tưởng Phật học. Nếu nhân vật chính diện là Đường Tăng, trang nghiêm thanh thoát, tự tại thông dong nhiều chừng nào, thì ngược lại chúng ta thấy các tính cách phản diện thể hiện trong Chư Bát Giới tăng cường nhiều chừng đó. Chúng ta có thể nhận xét từ một góc độ liên hệ đến pháp giới của tâm rằng cả những nhân vật ở trong bộ tiểu thuyết này đều chỉ là những phương diện khác nhau của một con người. Trong mảnh đất tâm vốn chứa rất nhiều các hạt giống và năng lượng của tư duy, nhận thức, hành động, chịu ảnh hưởng và kết tạo thành văn hóa, phong tục, tập quán từ nhiều đời kiếp. Chắc chắn có những hạt giống của đạo đức và tâm linh tượng trưng cho ngài Quyền Trang, có những hạt giống bất khuất, kiên cường, không bao giờ chấp nhận những hình thái bất công trong xã hội, đấu tranh để tìm dân chủ, tự do, hạnh phúc, công bằng cho bản thân và cho mọi người, tượng trưng cho nhân vật Tề Thiên. Bản năng hưởng thụ và những cá tính trục lợi cho bản thân, bất chấp mọi phương tiện xấu dẫm đạp lên hạnh phúc của tha nhân, lấy bản thân mình làm trục xây của mọi thứ, và do đó tạo ra rất nhiều áp tắc trong xã hội, và những người cùng hợp tác và cộng sự với mình tượng trưng cho nhân vật Chư Bát Giới. Trong đó Sa Tăng là một nhân vật hiền nhưng lập trường không có, dễ dàng cả tin và dễ dàng bị ảnh hưởng bởi sự tác động của những người xung quanh. Do đó để năng lực trung tính và chưa định hướng được con đường đi của bản thân đó, thì cần phải có người hướng dẫn. Phần lớn trong xã hội, những người thiếu phương hướng lập trường rơi vào tình huống tâm lý này. Còn con ngựa bạc tượng trưng cho những phương tiện, những công cụ, hoặc là các thành phần đối tác hạ cấp có thể hỗ trợ cho những người có nguyện vọng lớn, có chí nguyện lớn, muốn thực hiện thành công một chương trình kế hoạch gì đó, thì cần phải có những phương tiện và sự hỗ trợ thích ứng. Nói chung là mỗi nhân vật, mỗi cá tính. Và thỉnh thoảng chúng ta thấy là trong mỗi một nhân vật đó lại có cả năm cá tính như vừa nêu. Nó như là một thế giới của tâm. Tâm như thế nào thì thế giới ứng hiện ra như thế đó. Như đây phải là thế giới vật lý, mà thế giới tâm lý, thế giới hành vi, thế giới ứng xử vốn có thể tạo ra cá tính, phong tục tập quán. Nhìn từ góc độ các pháp giới của tâm, chúng ta mới thấy rằng là ở trong mảnh đất tâm thức của mình đó, có rất nhiều các loại hạt giống phàm thánh, dơ sạch, tốt xấu, vô ngã, ích kỷ. Hầu như là các cặp phạm trù về tính cách và tâm lý đều có mặt ở từng con người. Sự khác nhau trên con đường tâm linh không phải nằm ở tính thời gian, mà nằm ở chỗ là con người biết phát huy, chuyển hóa các hạt giống không cần thiết cho hạnh phúc, và chỉ giữ lại tất cả những hạt giống có giá trị cho sự an vui và lợi ích cho bản thân cũng như là tha nhân. Nhân vật Trư Bát Giới được tác phẩm này tạo ra là một nhân vật hầu như đó tượng trưng cho bản năng tính dục, bản năng hưởng thụ. Yếu tố hưởng thụ đã được tác giả của tác phẩm thể hiện qua hình ảnh đầu heo, bụng heo, thân thể, tay chân người. Chữ Trư trong chữ Hán có nghĩa là con heo. Phân tích về chiếc tự chữ Hán với bên phải là chữ Thỉ cũng có nghĩa là con heo. Như vậy trong tính cách của Trư Bát Giới đã có lập phương heo, tức là ba loại heo khác nhau. Đầu là cơ quan tư duy, nói theo Phật giáo là cái tâm, nhận thức, đánh giá, quy nạp, tổng hợp, loại suy, chỉ đạo cho hành động của tay chân, lời nói chung là việc làm. Khi một người nào đó có cái đầu là con heo, tư duy trở nên rất thực dụng. Thực dụng không phải vào các lĩnh vực có lợi ích cho bản thân, mà là thực dụng trên chủ nghĩa hưởng thụ. Nhìn gần, thấy những lợi ích trước mắt, không màng đến những hậu quả khó lường trong tương lai. Ai sống với những tư duy thực dụng của chủ nghĩa tư thụ đó, sẽ làm cho tư cách của mình giảm đi rất nhiều. Mặc dù nền văn hóa của Trung Hoa không có những liên hệ trực tiếp đến nền văn hóa của Ai Cập cổ đại, nhân vật nửa người nửa thú đó đã gợi lên chúng ta một sự so sánh không thể không có. Trong nền văn hóa của Ai Cập, các bậc thánh, các vị thánh đều là những vị nửa người nửa thú, và cho rằng đó là nhân vật hiển linh, nhân vật tốt nhất ở trong quá trình của pháp giới do tâm thể hiện ra. Trong đó trong nền văn hóa của Phật giáo đó, con người là tối thượng nhất ở trong loài hai chân và là tối thượng nhất ở trong tất cả các loài động vật. Ở đây nhân vật Chư Bát Giới được nắng nửa người và nửa thú đó không phải là không có lý do. Heo lập phương tức là heo ba lần, cái đầu heo, cái bụng heo, tính cách heo. Tính cách đó liên hệ đến là cá tính, giống như là một sự tập hợp được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Bản chất của các hành vi đó đều tạo ra quán tính của thói quen, nếu hành vi đó có cơ hội được diễn ra lần thứ hai trở đi. Cá tính của sự hưởng thụ, thói quen của sự hưởng thụ sẽ làm cho con người đó có một tầm nhìn rất giới hạn. Lợi mời mờ đôi mắt, Rồi do đó các ứng xử của những người có khuynh hướng là cái chủ nghĩa hưởng thụ sẽ không có tiến xa được. Tư duy heo, tức là tư duy hưởng thụ, nền văn hóa vật dục của phương Tây thông qua chủ nghĩa toàn cầu hóa của ngày nay là một thách thức và đe dọa cho nền văn hóa Phật giáo ở châu Á nói chung. Bản chất của nền văn hóa vật dục nhằm đạt được một đời sống vật chất đầy đủ. Chủ nghĩa toàn cầu hóa đã làm cho nền văn hóa vật dục đó lan truyền khắp mọi nơi, giống như một loại virus. Thế ai có cơ hội tiếp xúc thông qua cái hình thức quảng cáo và tiếp thị đó, để lại những ấn tượng khó quên ở trong não trạng rằng đây là một sản phẩm có nhiều giá trị về kinh tế, nói chung là thương mại. Các giá trị quảng cáo về tính năng cũng như là sự tiện dụng của nó đó sẽ làm cho con người đê mê và trở thành nô lệ. Sự nô lệ về phương diện nhận thức đối với toàn cầu hóa về vật chất đó, sẽ làm cho con người mất đi các giá trị rất quan trọng trong những truyền thống văn hóa mà bao nhiêu đời kiếp ông cha và bản thân mình đã đi qua. Thế giới phương Tây khi đạt đến đỉnh cao của chủ nghĩa vật chất, trở về phương Đông để tìm kiếm những giá trị tinh thần và tâm linh, thì ngược lại, rất nhiều người châu Á đi ngược lại với truyền thống tâm linh vốn có để tìm kiếm những giá trị vật dục. Trong sự tìm kiếm, chọn lựa, lấy và bỏ đó, đã làm cho con người có hai khuynh hướng dẫn đến khổ và hạnh phúc khác nhau. Nếu bỏ chủ nghĩa vật dục, tìm kiếm con đường tâm linh, thì hạnh phúc sẽ mở bài chào đón. Ngược lại, từ bỏ con đường tâm linh vốn có thể làm cho con người không màng bận tâm đến sự giàu sang phú quý mà chỉ đặt nặng về hạnh phúc, thì người đó đó có thể đạt được những cái giá trị cao hơn. Và sự từ bỏ đời sống vật dục sẽ làm cho người đó không có bất kỳ một nỗi tiếc nuối nào. Khí giới của Chư Bất Giới được nêu ra trong tác phẩm là cây ba cào. Nó là một cây đinh ba. Dĩ nhiên Chư Bất Giới đâu có làm nghề nông. Tại sao khí giới của ông được thể hiện bằng một cây cào? Vì cây cào có chức năng là ghim dính, và nó như là một biểu hiện của sự chấp trước trong chủ nghĩa tham đắm vật dục, đó là vơ vét tích tụ ngày càng nhiều những cái không thuộc về mình thông qua sự mưu mô xảo quyệt hay là mưu hoa trước quỷ. Bản năng hưởng thụ nửa người nửa thú đó đã tạo ra một nhân vật rất dung tục ở Chư Bất Giới. Nửa phần con người đó là một cái gì đó nó không phải là nửa con người thật sự. Cái bụng to tướng, phệ, tướng đi thì xốc xếp, ăn mặc trễ tràng, và nhìn vào người ta cảm thấy là phải kính nhi viễn chi. Nhân tướng học như là một trong những nghệ thuật nghiên cứu sự liên hệ giữa cá tánh và hành vi của con người đã được tác giả của Tây Du Ký thể hiện rất rõ ở các nhân vật. Một người có chủ nghĩa hưởng thụ đó, cái hình thù, vóc dáng, tướng trạng, biểu đạt, quan hệ giao tế đó, nó phải ít nhiều gắn liền với những tính cách như vậy. Do đó nửa phần người của Chư Bất Giới cũng mang cá tính của sự hưởng thụ. Chính vì thế mà cái đầu của Chư Bất Giới, nơi tập hợp của nhận thức và cảm xúc đó, được thể hiện qua hình ảnh của đầu heo. Do đó bản năng tính dục, bản năng hưởng thụ đó, nó vốn gắn liền với rất nhiều người, và đặc biệt là chưa bắt giới. Khi mà bản năng của chủ nghĩa hưởng thụ đã có mặt đó, thì con người có thể kéo theo các khuynh hướng ham ngủ, ham ăn, ham hưởng thụ, ham tính dục. Và bản chất của chủ nghĩa đó khi thể hiện được rồi, tạo ra một con người về một tính cách rất lười biếng, ỷ lại. Bản chất của chủ nghĩa hưởng thụ có thể tạo ra một con người có cá tính về nịnh hót. Khi đạt được kết quả thì có thể thượng đội hạ đạp. Khi muốn thành công một việc gì, bất chấp mọi phương tiện, miễn sao cho kết quả đã được thành tựu. Và do đó trong sự thành tựu cao nhất của những người theo chủ nghĩa hưởng thụ đó, đó là thái độ vênh váo, tức là tôn sùng cá tôi, chủ nghĩa tự cao tự đại, đã làm ra một cái khoảng cách không gian vật lý trong mối quan hệ giao tế giữa họ và những người xung quanh. Các cá tính tiêu cực và xấu này nó thể hiện rất nhiều ở chư bắt giới, và nó có thể có mặt ở trong từng con người của chúng ta, nhiều hay là ít, tùy theo cái năng lực chuyển hóa thông qua quá trình làm người từ kiếp này qua những kiếp khác. Đầu tiên, khi đề cập đến nghiệp ham hưởng thụ, cụ thể nhất là ham ăn, ham ngủ, thì chư bắt giới là một người thuộc về thực bất tri kỳ vị, tức là ăn mà không biết đến cái mùi vị của nó như thế nào, bởi vì ăn nhanh quá, ăn nuốt sực, ăn ngốn, ăn ngáo. Do đó làm thế nào để đưa khối lượng và số lượng vật thực vào trong bao tử để tiêu thụ, chứ không màng đến việc hưởng cái hương vị của nó là làm sao. Trong giai đoạn thầy trò Đường Tăng ở quán Ngũ Trang, Tề Thiên lấy quả nhân sâm chia ra cho ba anh em cùng ăn. Trong lúc đó, hai người còn lại đang xem nhân sâm này như thế nào thì chư bắt giới đã nuốt chửng vào trong bụng. Nuốt chửng xong rồi, anh ta hỏi hai người còn lại là ăn nhân sâm này có ngon hay không, thì những kia nói là chúng tôi sẽ ăn chứ chưa ăn bây giờ. Họ mới hỏi lại chư bắt giới, chư bắt giới trả lời đó, hồi nãy tôi nuốt nhanh quá, không biết mùi vị ra sao, thậm chí ở trong nhân sâm này có hột không có hột tôi cũng không biết nữa. Chứ là thử quan sát một người đi đường xa, trải qua rất nhiều gian truân và thử thách, lương thực đặc biệt là lương khô đã hết, đói và khát bắt đầu có mặt, thì được một người nào đó giúp cho một bữa ăn, sự ngốn nghiến trong vật thực nó sẽ thể hiện ra một cái cá tính của chủ nghĩa tiêu thụ đó khác nhất. Lúc đó đó, giàu sang hay là hèn hạ, vai trò vị trí xã hội ra sao đó, nó không còn phản ánh đúng được cái nhân cách của người đó nữa. Và chủ nghĩa tiêu thụ nó sẽ làm cho vị trí xã hội này bị xóa đi, và thể hiện cái sự thiếu thốn để tìm kiếm nó đó, nó có một điểm mẫu số chung rằng phải hưởng thụ nó càng nhanh càng sớm, chứ bằng không á người ta sẽ đọt mắt đấy. Hình ảnh của một Liên Thanh Đề khi được tặng cho một bát cơm, tay thì che đựng, tay thì bốc hốt nuốt vào trong cổ. Dĩ nhiên là một bát cơm như vậy bà chỉ có thể ăn trong vòng 5 phút là hết. Cái lòng bỏng sẻn trong chủ nghĩa tiêu thụ cho bản thân mình mà không màng đến những người khác cũng đang thiếu, thậm chí thiếu thốn hơn mình nữa, đã làm cho bà ta có cảm giác sợ hãi rằng nó sẽ bị mất đi. Do đó phải lấy bàn tay che lại. Cái diện tích của một bàn tay làm thế nào có thể che đậy hết được một cái bát. Nhưng mà lòng của người bỏng sẻn và muốn biến một cái gì đó sẽ là sở hữu, là chỉ mình được quyền hưởng thụ đó, làm cho người ta có ảo giác rằng là mọi sự toan tính giấu giếm để làm riêng cho bản thân, biến của chung thành của riêng đó, không ai có thể phát hiện ra được. cái ảo giác đó đã làm cho cá tính này rơi vào vũng lầy của hưởng thụ nhiều hơn, và do đó lửa đã bốc cháy. Lửa bốc cháy này có thể tượng trưng cho sự giành giật, tranh chấp, có thể dẫn đến tình trạng xung đột lớn nhất là loại trừ lẫn nhau. Lửa đó có thể như là một thái độ vội vã, lúc sững, lúc chững, mà không cần biết đến cái mùi vị của nó như thế nào, nó làm cho cái ăn đó có thể bị mắc cục. Nếu ở trong bát cơm đó có cá, trong cá này có xương, chắc chắn rằng là bà nuốt làm sao nổi. Và mỗi một sự ách tắc ở trong sự tiêu thụ đưa vào trong cuốn họng đó sẽ làm cho con người của bà trở nên bị phát hỏa, của sự bực dọc, bất mãn, không hài lòng. Nói chung, cho đó chủ nghĩa tiêu thụ đã làm cho con người mất đi cái nhân tính, làm cho người đó đó có thể không còn màng đến mọi thứ xung quanh nữa. Ngày đầu tiên khi chưa bắt giới gặp được Đường Tăng, nhận ngài làm thầy, chưa bắt giới đã phát nguyện trở thành một vị hòa thượng, thọ giới Bồ Tát, để theo thầy trên một tuyến đường tâm linh rất lâu xa và dài, đòi hỏi rất nhiều công phu và thử thách. Chư Phật giới đã đến nói nhỏ với thầy của mình như thế này: bà thầy, trong lúc con còn ở rễ, con đã ăn chay trường với bố vợ con ăn nghiêm túc lắm, cho nên ngày hôm sau đó thầy trò mình đã lên đường thỉnh kinh rồi, thầy cho con phá giới một bữa. Cái chủ nghĩa hưởng thụ nó thể hiện ở trong nhân cách của ông rất rõ ràng. Té ra đó, ông ăn chay trường với bố vợ không phải vì lòng từ bi thương xót các loài động vật bị giết, vì cái quyền bình đẳng về sự sống của chúng là ngang bằng với con người, mà vì muốn lấy lòng cha vợ của mình để được làm rễ, vì biết rằng ông cha vợ này là một người Phật tử thường thành và ăn chay trường. Có được hôn nhân đến bằng cách là làm thỏa mãn cá tính của cha mẹ ở bên vợ hay là bên chồng đó, chỉ có thể tồn tại trong một khoảnh khắc của thời gian, hoặc là kéo dài chừng vài năm là hết thôi. Có nghĩa là đến với nhau trong hôn nhân đó không phải vì tâm tình ý hợp, mà là vì muốn thưởng thức những cái giá trị vật dục, và do đó phải làm thỏa mãn và hài lòng những người có quan hệ tình thân nhất với người bình thường. Con đường của chủ nghĩa hưởng thụ đã làm cho người ta bất chấp hết mọi thứ, miễn thế nào đạt được kết quả thì thôi. Ông ta đã phát biểu và yêu cầu là cho phá giới một bữa. Cái tiến trình của con đường tâm linh đó, nó đòi hỏi sự liên tục. Khoảng cách về sự gián đoạn của nó sẽ làm cho sự nỗ lực đó phải bắt đầu lại từ con số zero. Nó khác với các nỗ lực và con đường. Ví dụ quý vị có chiếc xe Honda, xe đạp, xe hơi, đi từ nhà đến chùa Xá Lợi để nghe pháp sáng nay, giữa đường đinh bị rải trên các vỉa đường làm cho nổ lốp bên xe, thì phải dừng lại gửi chỗ nào có sửa xe để về tiếp tục đến nghe pháp cho kịp giờ. Thì sự gián đoạn đó nó không được hỏi việc bắt lệ bắt đầu từ đầu, có thể đi tiếp từ ngay cái điểm mà tai nạn giao thông có thể diễn ra. Trong đó con đường tâm linh thì khác hoàn toàn, nó là một sự nổ hóa của chuyển nghiệp, thay đổi nhân cấp cá tính và làm cho người đó trở nên cao thượng hơn, tốt đẹp hơn, thiện lương hơn. Sự trở về với chủ nghĩa hưởng thụ sau một thời gian tu tập đó sẽ làm cho cái cảm giác đối khác về sự hưởng thụ này nó gia tăng, vì lúc đó nó thể hiện rằng là sự đi theo con đường tâm linh đó là một năng lực đè nén. Bản chất của năng lực đè nén là một cưỡng lực. Cưỡng lực nào cũng phát xuất từ những lòng sân, mặc dù mình không thấy thể hiện ra quát tháo, đập đổ, la rầy, nhưng sự bất mãn trong đó nó tạo sự đè nén này có một cái giá trị chịu đựng nhất định. Vượt qua đó thì nhân vật chịu đựng đó sẽ không thể nào chịu nổi. Chỉ có cái vì muốn làm hài lòng cha vợ của mình nên ăn chay, ăn chay đó là một sự đè nén. Cảm giác của sự hưởng thụ đó vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển ở trong dòng cảm xúc và tâm thức của chư Bát Giới, và do đó ông ta đã không thành công. Nghĩa rằng là thầy của mình hiền, cho nên chỉ cần tò te tó tí làm thỏa mãn thầy mình, cái là thầy mình sẽ cho phép. Nhưng ông ta đã làm, vì con đường tâm linh đó nó đòi hỏi sẽ liên tục rất nhiều. Do đó chúng ta thấy là khi mà một con người đó phát tâm chuyển hóa tâm thức của mình do một sự ràng buộc, do một sự bắt buộc, hay là nó như là một cái giai đoạn để thay đổi các loại hình hành động, đời sống sinh hoạt hàng ngày, thì con đường chuyển hóa đó sẽ không bao giờ đi đến nơi và đến chốn. Bản chất của sự ăn trong Phật giáo không liên hệ gì đến sự hưởng thụ, đặc biệt là đối với những người xuất gia. Chính vì thế mà cách thức ăn uống trong nhà chùa khác hoàn toàn với những người tại gia. Mâm cơm gia đình như là một cơ hội để tất cả các thành viên có mặt tâm sự trò chuyện, vì suốt một ngày làm việc đó, mỗi người ở mỗi nơi và mỗi chốn, cho mâm cơm đó là cái cơ hội để nói chuyện nhiều nhất. Đối với người xuất gia thì mâm cơm là sự yên lặng nhất, yên lặng không hề có những cái dấu phết của sự cô lập hay là lạnh nhạt với nhau trong mối quan hệ, mà là để tạo cho giá trị của sự ăn đó với nhiều ý nghĩa sức khỏe nhất. Bởi vì ăn có chánh niệm và tỉnh giác đó, dịch vị sẽ tiết ra một cách đầy đủ, và do đó tiến trình tiêu hóa đó sẽ diễn ra một cách rất là dễ dàng. Cho nên người ăn cơm trong chánh niệm không có bị những cái chứng bệnh do bao tử, gan có thể gây ra. Sự ăn đối với những người xuất gia như là một cơ hội để quán chiếu và tu tập bản thân mình. Tất cả những người xuất gia đều được học từ lúc mới bắt đầu là một chú tiểu, rằng trước khi ăn phải nhớ đến công ơn của những người nông phu nghèo khó, những người trực tiếp hoặc là gián tiếp đã tạo ra cái tặng phẩm này. Vậy là mục đích của sự ăn không phải để hưởng thụ, không phải để ngon, mà là để có sức khỏe tiếp tục con đường tu tập, đền đáp một phần nào công ơn của đàn na tính thí. Vì vậy đó ba muỗng cơm đầu nó liên hệ đến chủ nghĩa hành trì, là mong dứt hết tất cả những điều ác của bản thân, mong tu tập hết tất cả những điều lành, và mong hóa độ tất cả chúng sanh. Chủ nghĩa chuyển hóa này đã như là một cái cơ hội thay thế. Tâm của con người đó có khuynh hướng là bám phiếu vào bất kỳ đối tượng nào. Cho nên khi chúng ta gắn chánh niệm, tỉnh thức và sự tu tập như một cái niêm vào ở trong nhận thức của tâm, thì tâm sẽ không còn có cơ hội để bám phiếu vào những cái mà giá trị của nó có thể làm cho con người bị đọa lạc trong chủ nghĩa hưởng thụ. Sự xuất khẩu và nhập khẩu của cái miệng liên hệ đến bệnh tật và rất nhiều vấn đề. Xuất khẩu liên hệ đến lời nói, thông qua lời nói nó tạo ra mối quan hệ giao tế trong xã hội, thành công, thất bại, uy tín, mất uy tín đều liên hệ đến sự xuất khẩu của con người. Trong đó sự nhập khẩu đó nó liên hệ đến bản thân mình, và thông qua mình liên hệ một cách gián tiếp đến những người thân. Nếu sự nhập khẩu đó có chánh niệm và tỉnh thức, thì người tiêu thụ đó sẽ biết chọn lựa cho mình những thực phẩm nào cần ăn, nên ăn, và những thứ nào đó nên kiêng cử. Sự kiêng cử trong vật thực ăn uống đã tạo ra giá trị y khoa 50% trong tiến trình trị liệu sức khỏe cho bản thân. Các nhà y học hiện đại xác quyết với chúng ta điều đó. Làm chủ được 50% của sự nhập khẩu đó, là chúng ta đã khống chế được bệnh tật khá nhiều. Và làm chủ được cái khẩu vị, nghĩa là không màng đến sự tiêu thụ của đó, chúng ta sẽ đẩy bệnh tật ra bên ngoài. Bởi vì những món ngon vật lạ đó phần lớn đó, đều là những độc tố cho cơ thể, nhưng mà người ta vẫn cứ thích ăn vì người ta không vượt qua được cái sự thèm khát trong tiêu thụ. Cho nên ăn cơm đối với người xuất gia như là một cơ hội để tu tập và chuyển hóa. cái thể hiện cá tánh của con người đó, nó sẽ nằm rất rõ ở trong ăn. Người tu sĩ sẽ ăn không bao giờ chắp lưỡi hay là chảy nước miếng, nhìn bằng con mắt, ăn cái tiếng nó cũng vang lên. Chúng ta ăn ngon á thì thường ăn tạo ra tiếng, ăn một cách rất là vội vã, và nhất là ăn vụng đó, ăn lén ăn lúc đó, thì nó ngon hơn nhiều, bởi vì người ta dùng cái bàn tay của mình đưa vào ở trong miệng và tiếp xúc với cái lưỡi, thì tiếp xúc về làn da như vậy nó tạo ra một cái phản ứng quá chất lắm, do đó nó tăng cái hương vị về giá trị của sự ăn. Từ xa xưa người Ấn Độ ăn bóc, vì ăn bóc nó lại có giá trị y khoa nhiều hơn là ăn bằng muỗng hay là đũa. Do đó trước khi ăn người Ấn Độ phải đi rửa tay. Trước phòng ăn luôn luôn có một nhà vệ sinh, và người ta mặc định với nhau, tay phải dùng để ăn uống và tay trái để vệ sinh cá nhân. Do đó ai thuận tay trái khi đi du lịch Ấn Độ đó, ăn uống chung với những người Ấn Độ thì đừng bao giờ sử dụng tay trái, vì người ta sẽ cười mình. Cái nền văn hóa trong ẩm thực của người Ấn Độ đã tạo ra các hệ giá trị khác biệt với phương thức ăn uống còn lại của thế giới. Dĩ nhiên là sự ăn bóc đó nó liên hệ đến là hình thù của vật thực. Tại sao chúng ta phải ăn bánh xèo bằng ăn bóc? Vì nó liên hệ đến rau và tay cầm để chấm. Chứ nếu mà dùng đũa gắp nó rớt các hạt đậu xanh, rớt những thứ mà được chiêm vào ở trong hai vách của bánh, do đó nó buộc chúng ta phải ăn bóc thì mới ngon. Như vậy là bản chất của sự ăn bóc, ăn đũa, ăn muỗng nó không thể hiện đến cái văn hóa cao hay là thấp, như rất nhiều người không hiểu văn hóa đã nhận được như vậy, mà nó liên hệ đến thói quen, và thói quen đó nó có thể phản ánh, liên hệ một cách trực tiếp hay gián tiếp đến các phương diện y học trong sự tiêu thụ khác nhau. Vì đó ăn làm thế nào đó để thể hiện được nhân cách của mình. Và do đó người xuất gia thường ăn bằng muỗng, gấp bằng đũa. Dầu trong một mâm cơm có nhiều người ăn, tính cách vệ sinh vẫn được bảo hộ một cách tuyệt đối. Năm 2005, chúng tôi có mặt 7 ngày tại Phật Quang Sơn, Cao Hùng, Đài Loan. Trong trai đường trên dưới 2.000 tăng và ni. Sự ăn được diễn ra trong một không khí rất là yên tĩnh. Chúng ta cũng không hề nghe tiếng muỗng và đũa khua lên. Tức là ăn một cách rất có ý thức. Cho nên cái không khí đó nó tạo ra một cái không gian rất đặc biệt. Một lần nọ, chúng ta vẫn còn nhớ khi vua A Xà Thế hối hận về nghiệp giết cha của mình, đã theo lời khuyên của đại thần Jivaka đến gặp Đức Phật trong rừng sâu. Mỗi một gốc cây là một vị tỳ kheo đang ngồi thiền. Số lượng các vị tỳ kheo đến cả hàng chục ngàn người. Ấy thế mà không có một tiếng động. Không gian sâu lắng đó đã làm cho A Xà Thế nổi lên hoài nghi, vì bản chất của ta có tính nghi như Tào Tháo, vì ông ta đã từng mưu sát cha của mình. Cái không gian đó đã gợi lên trong đầu ông một ý niệm rằng Viveka đang tìm cách để xóa ngôi ông. Nhưng khi gặp Đức Phật thì mọi ý tưởng và lòng nghi hoặc đó được tan biến, vì sự hướng dẫn tâm linh của Ngài đã làm cho các vị tỳ kheo đó cảm thấy rất an vui và hạnh phúc, mà không cần phải giải bài tâm sự với những người khác. Cái khuynh hướng giải bài tâm sự, xuất khẩu và xuất ngôn của con người như là một nỗi niềm để chia sẻ. Cái ách tắc về cảm xúc như một cái gút, và con người muốn phá vỡ cái gút ách tắc đó thì muốn nói đầu này đầu kia, nói được càng nhiều đó, người ta lắng nghe càng nhiều thì sự thỏa mãn nó diễn ra càng lớn. Và do đó cái khuynh hướng tâm lý này nó tạo ra thói quen ỷ lại và thói quen bị lệ thuộc. Do đó sự chuyển hóa cảm xúc theo nhà Phật đó là một năng lực, nỗ lực để thấy được rõ ràng rằng là có những cái cần giữ lại thì chúng ta giữ, còn những cái không cần thiết thì phải giải phóng nó đi. Những vị xuất gia đều làm được việc đó. Cho nên khi quý Phật tử có được một ngày thọ bát quan trai tại các ngôi chùa, chúng ta phải hiểu rằng là mình đang trở thành người xuất gia trong vòng 24 giờ. Sự ăn uống của chúng ta trở nên rất là trang nghiêm, và chúng ta thấy là ý nghĩa của sự ăn uống đó là một cái gì đó rất đặc biệt và ấn tượng. Do đó lâu lâu đó quý vị cũng nên tập ở trong gia đình có một buổi ăn cơm chánh niệm, tức là các thành viên ở trong gia đình đó, không cần phải nói trong lúc ăn, quý vị có thể thể hiện sự chăm sóc lẫn nhau bằng cách là dùng đũa tập thể đó gấp thực phẩm cho người thân, người thương, cho con cháu của mình. Sự thể hiện tình thương đó nó không nhất thiết cần phải biểu đạt bằng ngôn ngữ, bởi vì hành động của thân thể đó, ánh mắt, nụ cười, các biểu đạt và cái tâm trong giao tế đó, nếu thật sự có, nó sẽ tạo ra sự cảm nhận một cách rất là chuẩn xác ở người đối tiếp với chúng ta. Do đó làm thế nào để cho cái nghiệp tham ăn nó dẫn đến người lười rồi hưởng thụ đó nó giảm đi khá nhiều, vì được như vậy thì bệnh tật sẽ có thể được phóng thích khỏi bản thân mình. Đề cập đến cái nghiệp nặng nhất để tạo ra tính cách nửa người nửa thú ở chư bất giới, đó là nghiệp mà hưởng thụ tính dục. Nghiệp này được thể hiện rất rõ ở hồi thứ 23, khi các thầy trò Đường Tăng ngủ quá gian ở trong một bà gia đình họ Giả. Bà đã quá chồng, có 3 đứa con gái. Bà là một người rất kén dễ, nhìn thấy tướng trạng, tính cách, lời nói, ứng xử của Đường Tăng, bà cảm thấy rất thích và muốn rằng Đường Tăng sẽ trở thành con rể của bà. Bà tìm cách để làm thế nào để tiếp cận được Đường Tăng, tạo các cái cơ hội để cho con gái của bà tiếp xúc. Dĩ nhiên á, người mà bà dễ gần gũi nhất á là Chư Bất Giới, vì biết Chư Bất Giới là người hám sắc, cho nên có thể thông qua Chư Bất Giới để tiếp cận được Đường Tăng. Dĩ nhiên đây là một ván bài lật ngửa. Chư Bất Giới tiếp xúc với bà để thể hiện chủ nghĩa tính dục và hưởng thụ, còn bà nhờ vào Chư Bất Giới để có thể biến Đường Tăng trở thành con của bà. Chư Bất Giới đã khuyên bà là bà đừng quá kén chọn, vì sự kén chọn sẽ làm cho các đứa con gái của bà trở nên không có chồng, sống độc thân. Bà yêu cầu Chư Bất Giới hãy sắp xếp cho bà con gái của bà gặp được Đường Tăng. Thì Chư Bất Giới đã trả lời như thế này: má ơi, má đừng thấy thầy của con đẹp trai tuấn tú vậy mà má mừng, vì mấy ông đẹp trai không làm ăn ra trò trống gì cả. Khi chủ nghĩa tiêu thụ có khuynh hướng nghiêng về tính dục rồi đó, con người sẽ sử dụng mọi phương tiện và thậm chí biến người thân, người kính nhất của mình trở thành một đối thủ hay là một tình địch. Vì tướng trạng, cá tánh, vai trò vị trí và giá trị của Đường Tăng đó vượt trội hơn người đệ tử hám lợi, hám tình này. Cho nên ông ta phải tìm những cách làm sao để cho bố mẹ con này không dám gần gũi Đường Tăng, vì tuấn tú đẹp trai nhưng không làm ra một trò chống gì cả. Nhưng bà đâu có dễ dàng mà tin theo. Bà mới yêu cầu Chư Bất Giới đó rằng nếu con muốn làm rể của má đó thì con hãy xin phép thầy của con là Đường Tăng. Nếu thầy con cho phép thì mẹ mới có thể dám làm. Chư Bất Giới mà trả lời một cách ngon sơ: mẹ ơi, con làm chủ lấy bản thân con, cần gì phải thương lượng với thầy con, vì ông ta đâu phải là bố đẻ của con đâu. Cái cách thức lý luận này nó như là có logic rằng con có thể tự làm chủ bản thân mình, thể hiện một cá tính đã trưởng thành, quyết định cái vận mệnh hạnh phúc và khổ đau của mình, tức là vận dụng những cái chiêu thức lý luận khôn ngoan như là hiểu được nhân quả và cuộc sống đó, để dễ dàng đạt được cái kết quả của hưởng thụ nhiều hơn, chứ đâu không phải là một sự chính chắn. Bà nghe như vậy tá quả tâm tin rồi, sợ quá mới tìm cách hoãn binh: này con à, mẹ thì cũng rất là có cảm tình với con, nhưng tiếc nổi đó, mẹ có đến 3 đứa con gái. Nếu gả con cho đứa chị 2 đó thì chị 3 và em út á nó sẽ ganh tị, gả con cho đứa chị 3 thì đứa 2 đứa út á cũng không hài lòng, gả con cho đứa út á thì 2 đứa đầu nghĩ rằng bộ nó bị già rồi sao mà không được cưới. Cho nên mẹ thấy rằng là cả 3 đứa không thể nào gả cho con được. Chư Phật với cho Phật cơ hội nói lời như thế này: mẹ à, nếu như cả ba chị em mà còn ganh tị hơn thua tranh giành với nhau thì mẹ cho phép con cưới luôn cả ba. Cái chủ nghĩa hưởng thụ mà ta tìm cơ hội để đạt được càng nhiều càng tốt, bà ta nghe càng sợ hơn nữa. Do đó bà ta mới nghĩ là một cái kế khác, rằng là các đứa con của mẹ đó đều có những bộ quần áo rất quý và đẹp. Quý nhất là chiếc áo lót bằng gấm. Nếu con mặc vào đó bằng và hợp với cái chiếc áo của cô con gái nào thì mẹ sẽ cưới cho con đứa con gái đó. Cho nên là một cái kế thôi, bởi vì Chu Bát Giới tướng nhỏ hơn cái Thục Phi chút xíu thôi. Các cô con gái của bà thì mảnh khảnh như là những người mẫu thời trang. Chỉ dĩ nhiên là kích cỡ chắc chắn rằng của Chu Bát Giới phải lớn gấp 5 lần so với những các cô con gái. Cho nên đưa điều kiện này ra là để đẩy Chư Phật Giới ra bên ngoài, không cho Chư Phật Giới có cơ hội để trở thành con rể của bà. Chư Phật Giới sẵn sàng cởi chiếc áo hòa thượng xuống liền và tìm lấy những chiếc áo lót để khoác vào. Và cuối cùng đâu được cái nào. Cái lòng ham mê tính dục đó đã làm cho người ta mất đi nhân cách của mình. Chiếc áo của người tu quý nhất, nhưng mà Chư Phật Giới đâu phải đi tu vì lý tưởng, mà đi tu vì biết rằng là cạnh đường tăng có rất nhiều thí chủ, đại gia, có nhiều người giàu sang phú quý, thậm chí luôn cả chính khách. Một vị cao tăng thường kéo theo tất cả những sự quy ngưỡng thông qua các hoạt động tâm linh của vị đó. Do đó tiếp cận được đường tăng và trở thành đệ tử của ngài thì cơ hội tiếp cận được quần chúng sẽ nhiều hơn. Cái động cơ và mục đích đi tu của Chư Bát Giới là nằm ở chỗ này. Cho nên thay vì gần một bậc cao tăng để tâm của mình được thanh thoát, thì cơ hội gần cao tăng của Chư Bát Giới đã làm cho ta trở thành một cục hít và năm dăm của đời sống trụy lạc và hưởng thụ. Là ta sợ quá, dĩ nhiên là phải tìm cách để làm cho Chư Bát Giới không còn đề cập đến vấn đề này nữa. Chư Bát Giới mới nói: mẹ ơi, lúc con đi tu với thầy Đường Tăng đó, thì thầy có dạy cho con cái hạnh nhẫn nhục. Khi còn làm rể của bố vợ con thì con cũng đã học được cái tính đó để con có thể chiều chuộng hết tất cả những cô vợ khác nhau, mặc dù lúc đó con chỉ có một vợ thôi. Cho nên á, nếu như mẹ biết có thêm những cô gái nào nữa thì mẹ cứ gả cho con đồng một lúc với ba cô con gái của mẹ. Bà ta sợ hãi và run cầm cập lên. Lúc đó Chư Bát Giới mới nói thế này: nếu ba đứa con gái và bạn con gái của mẹ mà không ưng con đó, thôi mẹ lấy con đi. Cái đó hết chỗ nói à. Đây là một cách thể hiện năng lực tính dục và chủ nghĩa hưởng thụ tính dục ở mức độ cao nhất, tạo ra những kịch tính, tức là xóa đi cái khoảng cách của đạo đức con người, tức là bất chấp luôn tất cả các mối quan hệ như là cha mẹ, con cái, người thân lớn và nhỏ, vân vân. Sự thể hiện đó như là một cái bản tính libido, tức là bản năng tính dục. Bản năng đó, nói theo Phật giáo, là từ trường của sanh tử. Khi con người có mặt trong một bào thai, không phải là một sự vô cớ, và dĩ nhiên không phải là sự nắng tạo của Thượng Đế, nó hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên, mà nó là một sự kết hợp giữa bốn yếu tố theo kinh Trung Bộ. Thứ nhất là tinh tra, thứ hai trứng mẹ, thứ ba đó là vợ chồng quan hệ tính dục ở trong những ngày tháng mà người vợ có thể thụ thai, và thứ tư ở trong một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này có một chúng sanh vừa qua đời mà năng lực nghiệp cảm của người đó nó có một mức độ tương thích ở một mức mẫu số chung hay là mẫu số duyên, đã làm cho người đó phải tái sanh vào trong gia đình để làm con cái với cha mẹ và làm em, anh, chị với những người thân. Luận câu sáu của Phật giáo đã phân tích cái tiến trình năng lực tính dục đó đã bắt đầu có mặt khi con người có mặt ở trong bào thai. Và dĩ nhiên khi nghe điều này chúng ta sẽ khó có thể tin nếu chúng ta không hiểu được tâm lý học, và nhất là các tâm lý học hiện đại. rằng nếu đứa con đó là nữ thì khi thần thức đó gá vào trong bào thai của người mẹ, nó sẽ lấy người cha làm đối tượng để hưởng thụ tình dục và nhờ bám vào cho nên nó có mặt ở trong bào thai. Nếu nó là một đứa con trai thì nó lấy mẹ làm đối tượng để hưởng thụ tình dục, và do đó sau khi sinh ra đó thì người mẹ có khuynh hướng thương các đứa con trai nhiều hơn, trong khi người cha có khuynh hướng thương cưng chiều các đứa con gái. Xã hội của con người là một xã hội đạo đức có giáo dục, kinh nghiệm đạo đức và giáo dục này được truyền thừa từ đời này sang đời sau, cho nên nhờ cái chủ nghĩa giáo dục đó mà cái bản năng tính dục từ lúc con người bắt đầu có mặt ở trong bào thai đã được chuyển hóa một cách tình cờ hay là cố ý. Nhờ sự chuyển hóa về nghiệp này mà cái quan hệ giữa cha mẹ và con cái đó đã được giữ ở một mức độ cao nhất ở trong thế giới của loài động vật. Phần lớn các loài động vật đó đã xóa đi cái khoảng cách thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Do đó làm con người là một phước báo lớn. Đức Phật xác quyết là nó có nhiều lý do và đây là một trong những lý do. Khi libido, bản năng hưởng thụ tình dục đã có mặt trong con người rồi thì con người đó có thể thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Ở hồi 72 đó, chúng ta thấy là khi 7 cô yêu nữ đang tắm ở suối Trà Cầu, và tác giả đã mô tả là các cô này 100% chịu bực với mê tích cù lì. Anh ta tìm cách là tiếp cận lại con suối, cởi chiếc áo hòa thượng ra, và anh ta dùng những lời lẽ rất ấn tượng để gẹo tình. Này các nữ Bồ Tát ơi, các vị đang tắm, chúng tôi biết rằng là cái suối này mát lắm, quý vị có thể cho hòa thượng tôi cùng tắm với quý vị được không? Câu nói chúng ta nghe thấy rõ ràng cái năng lực tính dục của ông ta nó mạnh quá, nó không thể hiện được ở cách này thì nó phải trồi ra ở cách khác. Sự đè nén nó bằng hình thức của một người tu không phải là một giải pháp, và do đó đó những người xuất gia đưa Đức Phật huấn luyện chuyển hóa cái năng lực tính dục đó trở thành một cái năng lực của lòng từ bi, và đối tượng phục vụ giáo hóa chúng nó trở thành là tất cả các loài chúng sanh, thay vì trong chủ nghĩa hưởng thụ thông qua chế độ hôn nhân gia đình thì sự hưởng thụ đó thể hiện hoặc là người vợ đối với người chồng hoặc là người chồng đối với người vợ. Sau khi cái chủ nghĩa tính dục đó được hưởng thụ ở mức độ nhất định liên hệ đến tuổi tác thì người đó bắt đầu biến cái năng lực này trở thành năng lực của tình thương và trách nhiệm đổ dồn vào những đứa con. Thì người xuất gia cũng dùng một phương pháp thay thế tương tự như vậy, tức là biến nó trở thành một cái năng lực để phục vụ, và do đó nó không còn là một nỗi bức bách để làm cho họ có cảm giác là không chịu nổi với đời sống đơn độc của một người xuất gia độc hành nhưng chẳng đơn côi bao giờ. Hoạt động của năng lực tính dục có lúc thì nó rõ rệt, có lúc nó ầm ĩ. Có nhiều người sống độc thân mấy mươi năm tưởng chừng rằng như lửa tình đã nguội tắt ở trong lòng của mình, và có thể xác quyết rằng là tôi không còn có những ham mê. Điều đó là một ảo giác thôi. Đức Phật nói cho đến lúc nào một người phàm và kẻ tục trở thành một vị A-la-hán thì lúc đó cái sự tin tưởng tuyệt đối vào sự không vướng lụy mới có thể được đặt ra. Cho nên là người phàm kẻ tục, thậm chí là những người xuất gia chân chính vẫn có thể bị tha hóa chứ bạn. Cho nên thỉnh thoảng quý vị cứ thử làm một cái bài toán để đông đo cái năng lực chuyển hóa của bản thân mình đạt được bao nhiêu phần trăm. Ví dụ quý vị có thể đi đến những cái công viên văn hóa rất đẹp, nơi đó có những cặp vợ chồng dìu bước nhau trên mọi bước đi, cái thể hiện của chăm sóc ăn cần giữa hai bên đó, làm cho chúng ta có cảm giác và thấy rõ rằng là họ đang sống với nhau trong hạnh phúc, bất chấp rằng là đời sống vật chất của họ có đầy đủ hay không. Lúc đó nếu như trong lòng chúng ta trỗi dậy một niềm ước mơ, cũng mong có một đời sống gia đình đàng hoàng như vậy, hoặc là chúng ta tiếc nuối hay hoài ước về một mối tình lý tưởng nào đã từng diễn ra và lãng tách trong quá khứ đó, thì chúng ta biết rằng cái lửa tình đó chưa thật sự tắt đâu, bởi vì chúng ta chưa tìm kiếm được một nhân vật lý tưởng. Những người kén vợ kén chồng cũng rơi vào tình trạng này. Có thể trước lúc chết đó, người đó đã từng tâm niệm rằng là tôi sẽ chờ anh, tôi sẽ chờ em. Sự chung thủy trong tính cách chờ đợi đó sẽ làm cho người này khi tái sanh nắng sẵn ở trong đầu của mình một nhân vật tình yêu lý tưởng, có vóc dáng, ánh mắt, nụ cười, cái mũi, cái môi, tư cách, lời nói, ứng xử, nghề nghiệp như là người tình mà cuộc chết sanh ly tử biệt đã chia tay đôi lứa, làm cho người đó không thể nào chấp nhận những người khác với cái mô hình lý tưởng đó. Tiến trình của chết và sống hoàn toàn khác nhau. Cho nên người còn lại đó, giả sử có hứa hẹn rằng sau khi chết sẽ gặp lại nhau, nhưng đôi lúc đó, có nhiều người sống như vậy đến 20-30 năm nữa rồi họ mới qua đời. Như vậy là sự tái sanh trong tình huống này sẽ làm cho cái quan hệ tuổi tác nó có khập khiễng đến mấy mươi năm, và có nhiều cặp tình nhân đến với nhau do về những lời hẹn thề non hẹn biển đó. Nhưng mà cũng có nhiều người trong lúc mà chờ đợi và tìm kiếm mẫu hình, mẫu người lý tưởng đó không có, cho nên phải lấy cái mẫu hình thứ hai để thế vào. Chính vì thế mà trong hôn nhân đó, họ lại sống không hạnh phúc, vì tâm tư của họ đang nghĩ về một người nào đó mà họ không hình dung ra được, vì cái sự chấp ấm trong tiến trình sanh sanh đã làm cho họ quên hết tất cả. Nhà Phật đã dạy rất nhiều phương pháp để chuyển hóa cái năng lực tính dục này một cách rất là nghệ thuật, để giải phóng cái năng lực đè nén và áp chế. Phương pháp quán bất tịnh chỉ là phương pháp mà bắt đầu. Quán bất tịnh được khởi đi bằng sự nhơ dái của thân thể để phản ánh một cách rất là chuẩn xác rằng người ta đẹp vì lụa, đẹp vì nước hoa, đẹp vì sự trang sức. Sau khi giải phóng hết tất cả những cái phương tiện thẩm mỹ đó đó, thì sắc đẹp của con người nó sẽ không có như con người đã mong đợi. Trên sân khấu chúng ta có cảm giác rằng nghệ sĩ, ca sĩ đó đẹp hơn, vì ánh đèn làm cho con mắt chúng ta không thể nào nhìn thấy rõ, son phấn vân vân. Do đó cái đẹp đó là cái đẹp mà mang tính điều kiện, và do đó nó không tồn tại nhiều. Nếu cái năng lực tính dục nó đặt nặng ở cái vị trí thẩm mỹ của một con người thì đời sống hôn nhân đó là một bế tắc. Khi cái đẹp đó không còn thì tình yêu đó cũng cất cánh mà bay. Bản chất của phương pháp quán bất tịnh để làm cho con người không tiếc nuối, không bám víu và nghĩ rằng là thân thể nào cũng giống như nhau, và do đó nếu đã có vợ rồi thì không còn mang đến một người phụ nữ thứ hai, thứ ba, và tương tự đối với những người đã có chồng, vì cái giới hạn về thanh tịnh hay là dơ dái ở một con người là giống nhau. Phương pháp thứ hai có hiệu quả cao hơn đó là phương pháp quán tình thân. Nếu chưa bắt giới, học theo những gì được ngài Đường Tăng giảng dạy, có lẽ ông ta đã đâu có ẩn dương đưa cửa Phật để làm chuyện thế gian. Phương pháp quán tình thân được giảng dạy như thế này: đối với những người khác giới phái lớn hơn cha mẹ hoặc là gần bằng cha mẹ thì xem người đó như là cha mẹ ruột. Đâu có ai mà thể hiện hoạt động tính dục đối với người đã sanh ra mình. Tức là quan niệm về mối liên hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái đó, trong cách thức quán tình thân đã làm cho chúng ta chặn đứng được những cái khoảng cách mà có thể làm cho con người vì thiếu thốn nhiều quá và cái năng lực hưởng thụ nhiều quá có thể bất chấp, làm cho đời sống của mối liên hệ hôn nhân đó không có tuổi thọ một cách lâu dài. Còn đối với những người lớn tuổi hơn thì xem như là anh và chị, nhỏ tuổi hơn như là em, nhỏ hơn nữa như là con và cháu. Quán tình thân này sẽ tạo ra một cái khoảng cách nhất định và giúp cho chúng ta không vượt ra khỏi những hàng rào của luân lý và đạo đức và do đó nó có thể đảm bảo được đời sống hôn nhân gia đình đối với những người đã lập gia đình, và nó đảm bảo được tình trạng sức khỏe tốt vì không rơi vào cái chủ nghĩa hưởng thụ thấp kém với nhiều cái chứng bệnh lây lan như HIV và AIDS trong thời hiện đại, như một cơn bệnh có thể làm cho con người bị đe dọa trước nạn diệt chủng khá lớn. Phương pháp quán thứ ba đó là tìm kiếm những giá trị tâm linh để gửi gắm cái tâm vào những giá trị tâm linh đó. Khi người ta có một niềm vui cao hơn đó thì những niềm vui thấp kém sẽ được diễn hóa. Phương pháp thay thế này là một nghệ thuật, vì tâm con người đó luôn luôn bám víu vào một cái gì. Khi có một đối tượng để thay thế vào rồi đó thì con người sẽ đỡ cảm thấy ghiền, nghiện, thiếu và đói khát. Những người được đưa vào các trung tâm cai nghiện, khi cơn nghiện xuất hiện đó, thì miệng của họ phải ngậm một viên kẹo để cái vị và cái mùi của đó nó có giá trị tương đương với những loại thuốc hay là chất hút mà trước đây họ đã từng sử dụng qua. Trong đó lượng hóa chất và độc tố đó nó lại không có, vì nó chỉ là một ảo giác giả. Chính vì thế mà sau một thời gian sống ở trong những trung tâm cai nghiện thì thói quen xấu và tiêu cực này sẽ được chuyển hóa lần lần. Vì đó nghệ thuật của sự thay thế đó là đối tượng chính của phương pháp quán tưởng trong nhà Phật. Chúng ta tìm những giá trị thay thế cao hơn thì cái năng lực tiêu cực thấp hơn nó sẽ được vơi đi và quên đi. Ở thế giới phương Tây có rất nhiều giá trị văn hóa để thưởng thức. Việc đi du lịch đây đó nó trở thành rất là dễ vì giá máy bay rất là thấp so với chúng ta. Trong khi đó, ở những nơi mà quốc gia đó thuộc về thế giới thứ ba, đời sống vật chất quá túng thiếu thì cái phương tiện giải trí không có. Chính vì thế mà tình trạng con đông đó nó sẽ trở thành như một thách đố cho các quốc gia đó. Do đó để giải quyết cái nạn nhân mãn, mặc dù biết rằng là sự có mặt con người là quý báu, để có thể tránh khỏi những nỗi khổ và niềm đau do sự thiếu thốn tạo ra những biến động và những điều không tốt trong xã hội, thì tất cả còn phải chuyển hóa cái năng lực tính dục này. Người tại gia đừng có nghĩ rằng là chỉ có người xuất gia mới làm việc đó. Ở trong Phật giáo chúng ta thấy cứ mỗi nửa tháng vào ngày rằm hay ngày mùng một, thọ bắt quan trai như là một cơ hội mời gọi những người xuất gia trở thành những người tại gia, trở thành người xuất gia trong một ngày. Ai thọ giới bắt quan trai thì suốt 24 giờ đồng hồ cần phải giữ sự thanh tịnh, tức là ngày đó không có quan hệ tính dục vợ và chồng. Ai thọ giới thì phải lưu ý việc này. Mặc dầu ở các chùa đã phương tiện vào khoảng 4-5 giờ chiều làm lễ xả giới cho quý vị, nhưng thực ra đó bản chất của bắt quan trai tự nó hết hiệu lực đúng 24 giờ. Nếu lễ bắt quan trai được truyền vào lúc 8 giờ sáng thì đúng 8 giờ sáng hôm sau nó mới kết thúc. Do đó chúng ta nên tận dụng cái cơ hội này để chuyển hóa cái năng lực tính dục của mình, đừng có bị đắm nhiễm vào trong đó, và hãy phát huy nó bằng cái tình thương yêu, chăm sóc, lo lắng và những sự hiểu biết khác, thì cái mối quan hệ vợ và chồng nó mới được diễn ra ở mức độ tốt đẹp hơn. Người nam cần phải thực tập điều này nhiều, và người nữ thì cũng tương tự như vậy. Thì những gia đình nào muốn có đời sống hạnh phúc nhiều đó thì cứ mỗi tháng cố gắng cả vợ lẫn chồng đến chùa để tu tập một ngày bắt quan trai. Khi chúng ta được chuyển hóa một cái năng lực tiêu cực ở một mức độ tương đối thì sự hưởng thụ đó nó chỉ được thể hiện về phương diện pháp lý đối với vợ hoặc là chồng, chứ không với bất kỳ một người thứ hai nào khác. Bản chất của chủ nghĩa hưởng thụ được Đức Phật cho phép này đó như là một cơ hội để cho con đường sống của người tại gia có ý nghĩa cao quý hơn. Còn nếu như không thỏa mãn và không chuyển hóa được năng lực tính dục đó thì có thể dẫn đến tình trạng là sang đổi vợ, và tương tự đối với phụ nữ là sang đổi chồng. Bởi vì cái nhu cầu về sự hưởng thụ nó ngày càng cao. Khi người ta có nhiều tiền thì người ta muốn hưởng thụ nhiều hơn, và do đó nó có thể phá đi các ranh giới. Mà đến lúc đó, cái kết quả của sự giàu sang phú quý ở hiện tại này nó có sự đóng góp có thể nói 50% của người vợ hay là của người chồng. Dĩ nhiên là vợ và chồng của mình có thể là không đẹp bằng vợ và chồng của người khác hay là của những người nữ và người nam khác trong xã hội, nhưng bản chất của sự hiểu biết và thương yêu đó, nó sẽ làm chúng ta vượt qua những cái thách đố mang tính cách bản năng, nó gắn liền với chúng ta trong tiến trình của sinh tử rất là lâu dài. Thì nó chuyển hóa được cái nghiệp này là chúng ta giải quyết được cái phần khổ đau. Điểm thứ ba, đối với cái nghiệp tính dục, nghiệp hưởng thụ của chư Bát Giới, nó có gắn liền với những đời sống quá khứ của ông. Tiền án thiên mộng quyên sói là một ví dụ điển hình. Xuất thân của chư Bát Giới là thiên mộng quyên sói, tức là một viên chức cao cấp của triều đình ở trên thượng giới, giám sát và cai quản sông trời. Dĩ nhiên là sông trời nó liên hệ đến mậu dịch, xuất khẩu những loại hải thủy sản. Những người mà làm công việc hải quan là giàu lắm. Ngày xưa dịch vụ kinh tế nó thông qua đường biển là nhiều, đường sông là nhiều. Thiên mộng quyên sói là tiền thân của chư Bát Giới. Hôm nọ đó, ông ta được mời bởi các đối tác nhậu và xỉn quá đát rồi. Thì trên đường trở về lại nhà của mình á, thì thiên mộng quyên sói đã ghé vào ở cung Quảng Hàm, nơi Hàn Nga đang ở. Nhà vua rất là thương Hàn Nga, xin lỗi, thượng đế rất thương Hàn Nga. Nghe đến ông thiên sói này đó đã dám xâm phạm đến đối tượng thương yêu của mình, cho nên giận lắm và ra lệnh xử trảm. Lúc đó đó, Thái Bạch Kim Tinh mới xuất hiện và nói rằng là: thưa thượng đế, còn chỉ có thằng hậu cận trung thành này, nếu ngài chặt đầu nó đi thì ai làm đính lát cho con, thì con đâu có thể phục vụ cho ngài được. Cho nên vì tình thân đối với con, xin ngài hãy cho một ân huệ, thay vì chém đầu hay là treo cổ nó đó, thì ngài hãy phạt cho nó 2000 gậy và đài biệt sứ, tức là đẩy xuống cái trần gian này. Thượng đế nghe cũng có lý, bây giờ nó là tướng triều đình, tham ô móc quật làm chuyện bậy, nếu theo luật pháp của triều đình á thì phải xử trảm thôi, nhưng mà đối với người có công cho nên nó xử trảm nhẹ hơn. Chúng ta thấy là cái mối quan hệ của con người đó, nó thường dẫn đến những cái tình trạng rằng cái người cầm cân nảy mực luật pháp cao nhất là của triều đình, của thiên đình á, vẫn là những người phá hỏng luật pháp bằng mối quan hệ tình thân, tức là xử nội bộ, xử nhẹ, xử người khác không biết. Cái thế giới của quan hệ tình thân thế và thằng đó, nó có mặt ở khắp mọi nơi và mọi chỗ, ở nhiều quốc gia xưa cũng như là nay. Sau khi được bày điệt sứ đó, thì chư Bát Giới được tái sanh ra vào một cái gia đình họ heo, đầu heo, bụng heo, ăn uống như heo, tính cách như heo. Ở đây chúng ta thấy là cái mối quan hệ nhân quả về tính cách đó, nó được truyền thừa. Ông thiên bồng nguyên sói có chứng bệnh libido. Người ta nói rằng là tính cách của con người như thế nào, nó sẽ thể hiện một cách chuẩn xác như thế đó khi rượu vào. Lúc đó tâm đã mất đi sự kiểm soát. Trong các mối quan hệ xã hội đó, vì sĩ diện, vì tự trọng, vì tự ái, mà người ta có thể thể hiện ra là như là một nhân cách rất là hoàn thiện trước mặt mọi người. Nhưng những cái xấu, những cái bất thiện, những cái chưa chuyển hóa được, nó còn nằm đè ấp ở trong dòng cảm xúc và nhận thức của người đó. Người khác có thể không phát hiện ra. Rủ nhập vào rồi thì cái cá tính xấu của thiên bùn nguyên xó này xuất hiện liền. Thế giới phương Tây ngày nay rất bảo hộ cái quyền của phụ nữ và trẻ em. Ai xâm phạm tình dục và khuấy rối tình dục đó, sẽ bị trừng phạt một cách rất là nghiêm trọng. Và những người nào có một tiền án về xâm phạm tình dục rồi đó, bất kỳ đi di trú ở chỗ nào thì cảnh sát địa phương ở chỗ đó đều gỡ những cái tờ thông báo một cách bí mật đến các gia đình xung quanh cái nhà mà người này mới được dọn về, để yêu cầu những người đó cần phải cảnh giác, mà không đó có thể trở thành nạn nhân của chủ nghĩa hưởng thụ tình dục. Cái thức làm đó đó, nó như là một phần vi phạm về nhân quyền, nhưng mà thực ra đó, nó là một sự bảo hộ hết sức cần thiết đối với rất nhiều nơi mà sự an toàn đó, đối với phụ nữ và trẻ em đó, đã trở thành như một thách đố về phương diện luật pháp. Cái bản năng tính dục đó, nó tạo ra một cái hệ di truyền. thể hiện bằng cá tính, lời nói, việc làm, cử chỉ, thái độ và nhân tướng, nó cũng có một mối quan hệ rất mật thiết. Sự thể hiện về hình thù vóc dáng của chư Bất Giới là một điển hình. Vì con heo á thuộc về chủ nghĩa tiêu thụ, sự có mặt của nó trong suốt mười mấy tháng là vài năm chỉ để phục vụ món ăn của một gia đình. Trước đây đó, ở Việt Nam gia đình nào giàu có và trung lưu mới ăn thịt heo, vì thịt heo mắc hơn các loại thịt khác, cho nên nuôi nó trong một thời gian rồi biến nó trở thành chủ nghĩa tiêu thụ. Thì cái nhân quả của sự chủ nghĩa tiêu thụ nó tạo ra một sự tương thích trước và sau như vậy. Chủ nghĩa tính dục ở trong Thiên Mộc Quyển Sói đã được truyền thừa một cách không dứt đi, nó tạo ra một bản sao về cá tính ở chư Bát Giới. Trên kia ông đã có cái bệnh bốc hốt, thì dưới trần gian ông cũng thể hiện cái bệnh bốc hốt đó trong suốt mấy mươi hồi đi thỉnh kinh, và đã tạo ra rất nhiều ách nạn cho cả mấy thầy trò Đường Tăng. Nếu công cuộc thỉnh kinh đó không có chư Bát Giới đi theo thì chắc chắn rằng là cái cam go thử thách nó không có nhiều như là có mặt của chư Bát Giới. Vì lòng hám dục, ham tình, ham ăn, ham ngủ, ham lệ lạc, ham mình nọt, ham vinh vang đã làm cho các thành viên còn lại phải lao đao, thất điên và bác đạo. Do đó khi thấy được cái bản chất của cá tính, nó như là một điểm hội tụ về những hành động được lặp đi lặp lại đã trở thành một thói quen trong quá khứ, con người cần phải ý thức về trách nhiệm đối với những gì mình tư duy, hành động, nói, giao tế, ứng xử trong cuộc đời, vì những thứ đó không mất đi. Mặc dầu tiến trình tái sanh đã làm cho mình quên đi cái gốc gác quá khứ, nhưng bản năng về những thói quen đó nó tạo ra cá tính mà mình không thể nào lý giải nổi tại sao khi mới sanh ra là mỗi người mỗi cá tính khác biệt. Nhân quả nhà Phật giải thích chúng ta điều đó. Điểm khác biệt ở trong nhân quả nhà Phật đối với các học thuyết của các tôn giáo nằm ở chỗ đó, nhân quả là một dòng chảy. Các năng lực cá tính đó, nó có một cái tuổi thọ nhất định của nó. Và nếu con người biết nỗ lực ở một mức độ tạo ra một năng lực đối lập cao hơn những gì đã có nhờ một quán tính của thói quen, thì con người có thể chuyển hóa được nghiệp đó. Vì bản chất của sự chuyển nghiệp đó là một cuộc chiến giữa các thói quen tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, quá khứ và hiện tại. Và nhà Phật xác quyết rằng là nghiệp hiện tại sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề mà con người có niềm tin vào nó đó, có thể thay đổi vận mệnh và các cái ách tắc của bản thân do những giới hạn của lịch sử hay là những giới hạn của nghiệp quá khứ có thể tạo ra. Tiến trình của sự chuyển nghiệp là một nghệ thuật thay thế tích cực. Ở trong hồi 100, chúng ta thấy là cái công cuộc thỉnh kinh khi được thành công đó, thì cả thầy trò đều trở thành Phật cả. Đường Tăng trở thành Phật là chuyện đã đặng. Và tính cách của một hành giả và danh hiệu thể hiện hạnh nguyện của một vị Phật đó, sau khi được thành tựu đó, nó liên đới với nhau. Tài Thiên là một người đấu tranh chống lại những sự bất công, chống lại những điều bất bình đẳng, để tạo ra một cái gì đó hạnh phúc cho nhiều người. Thì khi thành tựu được cái quả tu tập đó, thì ông có danh hiệu là Đấu Chiến Thắng Phật. Cái tính cách đó nó được thể hiện rất rõ. Trong khi đó đối với Sa Tăng đó, thì ông trở thành là Kim Thân La Hán. Vì Sa Tăng luôn luôn gánh vác các hành lý giúp đỡ thầy của mình mà không hề than vãn, không hề kêu ca, với sự phát tâm. Cái thân đó phục vụ con người thì nhân quả đó, nó sẽ tạo ra một cái gì đó tương thích, là có một cái thân thể rất đẹp, trở thành một vị A-la-hán thân vàng. Còn con ngựa là chuyên chở thì trở thành Bát Bộ Thiên Long. Trong đó đối với chư Bát Giới đó, thì Đức Phật xem xét hết sức kỹ lưỡng, không phải không có lý do. Ngài mới phân tích về cái thành tích của chư Bát Giới và kết luận như thế này: tính đương vẫn còn, sắc tình chưa hết, thì làm sao phong thành thánh, thành Phật được không ạ? À? Nếu mà phong thành thánh, thành Phật, thế giới của Phật và thánh nó cũng tiêu tung, tiêu tan luôn. Rồi Ngài mới xét thấy rằng là ăn khỏe, tính lười, dạ dày to, chủ hưởng thụ, cho nên Ngài mới phong cho một cái chức đó là tịnh đàn sứ giả. Tịnh đàn là trai đàn, tức là những cái lễ hội trai đàn, chẳng tế, cúng dường trai tăng, vân vân. Sứ giả tức là thay thế Phật, thay thế các vị Bồ Tát, hay thay thế đại tăng, thay thế tăng đoàn để đến chứng trai cho một gia chủ hay là đến một ngôi chùa nào đang tổ chức các cái lễ cúng dường đó để tiếp nhận. Dĩ nhiên là chúng ta thấy đây không phải là một sự phong, mặc dầu là tác phẩm nêu ra như là một sự phong chức. Bản chất của sự chuyển hóa đó, nó diễn ra như là một quy luật tất yếu của nhân quả. Con người của chưa bắt giới là con người của tiêu thụ, con người của hưởng thụ. Cho nên khi chuyển được cái nghiệp hưởng thụ đó, sau một quá trình tu tập đúng phương pháp rồi đó, thì ông ta sẽ trở thành là tịnh đàn sứ giả một cách tất yếu thôi. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng nó có sự thay thế. Nếu trước đây là ông ta uống rượu, ăn thịt, gái, sắc tình, danh lợi, địa vị, chức tước, thì sự thay thế trong tiến trình chuyển hóa để trở thành một bậc thánh ở đây là tịnh đàn sứ giả, có nghĩa là ăn chay trường. Sứ giả ở đây là ban cái phước lành cho những người phát tâm cúng dường, chứ không có biến họ trở thành nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ của bản thân. Bản chất của sự chứng chay đó như là một cơ hội để giúp cho những người có lòng tin đối với Tam Bảo gieo phước báo. Các hòa thượng cao tăng á, khi nhận phẩm vật của chúng ta không phải là tiêu thụ cho bản thân mình, các ngài lo cho chùa chiền hoặc là làm các công tác từ thiện xã hội giúp đây đó. Ở quận 8 cách đây nhiều năm, có một vị hòa thượng mà tên tuổi của ngài không ai không biết. Ngài là có một đức hạnh rất là đặc biệt, và do đó các lễ trai tăng lớn ở các ngôi chùa đều thỉnh ngài đến để chứng minh. Cúng ngài bao nhiêu ngài cũng không từ chối. Sau một thời gian nhận phẩm vật cúng dường xong rồi đó, ngài đổi ra giá trị tiền tệ tương đương và ngài làm một cái đại lễ cúng dường trai tăng. Đây là đại lễ trai tăng. Thì tất cả những người được mời đến đó, cao nhất là các hòa thượng, thấp nhất là các chú tiểu và các cô tiểu khác nhau. Thường lễ gia tăng chỉ cúng dường cho các đại đức trở lên. Ở đây hòa thượng cúng luôn cho các vị sa di và sa di ni. Hòa thượng nói là cái năng lực bình đẳng về Phật tính ở mỗi người giống nhau. Ở cái tuổi trẻ đó cần đến sự chăm sóc nhiều hơn để sự tu tập được phát triển ở một mức độ cần thiết nhất của đó. Là đôi lúc đó, những người mới bắt đầu được xuất gia đó, lại không được quan tâm một cách đúng mức. Cho nên hòa thượng làm đại lễ trai đàn cũng vậy, càng lấy hết tất cả những tịnh tài phẩm vật đàn na tín thí và các ngôi chùa cúng dường mình bao nhiêu năm qua để cúng dường một cách bình đẳng, cho đó gọi là đại trai đàn. Thì tính cách của hòa thượng như là một tịnh đàn sứ giả, tức là tới nhận phẩm vật không phải để hưởng thụ cho bản thân mà là một cơ hội gieo phước, rồi lấy cái phước này gieo phước lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Cho nên khi những người Phật tử phát tâm cúng dường cho một ngôi chùa nào đó hay cho một vị thầy nào đó rồi, thì cái sở hữu và cái quyền sở hữu của cái phẩm vật được cúng dường đó nó không còn thuộc về quyền của mình nữa. Thì lúc đó quý Phật tử hãy giải phóng cái thói quen đấm trước mà buộc nhà chùa phải làm cái này làm cái kia theo cái dụng ý của bản thân mình. Phần lớn những ngôi chùa ở hải ngoại bị rơi vào cái tình cảnh đó, và sự rơi vào như vậy là một cái gì đó có thể cảm thông. Vì ở hải ngoại khi cắt xong một ngôi chùa, nhà chùa có thể thiếu nợ từ 400.000 đô la cho đến 1-2 triệu đô la và phải trả góp đến mấy chục năm trời. Cho nên cứ mỗi một tháng á là phải trả vào trong ngân hàng 5-7.000 đô. Nếu như không làm hài lòng các Phật tử thì các Phật tử bỏ đi chùa khác, thì trong vòng 2 tháng không đủ tiền thanh toán ngân hàng, ngân hàng đến có thể phát mãi ngôi chùa là chuyện rất bình thường. Trong cái hoàn cảnh muốn nỗ lực xây dựng thêm những đạo tràng mới cho quần chúng tu tập đó, là rất nhiều thầy và nhiều sư cô đã phải phương tiện những thứ mà lẽ ra mình không nên làm. Do đó khi các Phật tử phát tâm cúng dường rồi đó, thì mình phải có một cái tâm buông xả rằng cái phẩm vật đó không thuộc về của mình nữa, và do đó ngôi chùa đó có thể sử dụng nó theo cái mục đích lương thiện, mục đích tích cực mà các vị sư đó có thể làm. Có nhiều Phật tử cúng cho ông thầy cái khăn hay là cái bộ y hậu, tới phải nhìn thấy ông thầy sử dụng cái đó mới cảm thấy vui, còn không thấy là cứ hỏi. Rồi đôi lúc là nhiều ông thầy cứ thấy Phật tử A cúng dường cái gì đó thì bữa đó kêu các thị giả đem đồ đó ra để bề mặt cho họ vui. Mà làm như vậy đó thì các Phật tử đó bản ngã sẽ ngày càng lớn, và do đó con đường tu tập đó, nó sẽ bị trở ngại rất nhiều. Phước báo thì có, cái tôi lớn mạnh, phiền não gia tăng, thì cái phước đó nó vẫn không đủ sức để chuyển nhận nghiệp xấu của bản thân mình. Trong khi đó chúng ta biết và hãy nên tin tưởng vào những vị mà chúng ta phát tâm cúng dường, họ có thể làm tốt hơn. Nếu cúng dường cho họ và họ sử dụng thì phước báo chúng ta một được một hết. Nếu cúng dường vị đó chuyển qua cúng dường cho vị thứ hai thì phước báo chúng ta được tăng thêm lần thứ hai. Vị thứ hai đó nhận không tiêu thụ, chuyển qua đối tượng thứ ba để cúng dường nữa, thì chúng ta thấy là cái giá trị của nó giống như là đèn được thắp sáng ở ngọn thứ nhất qua ngọn thứ hai và nhiều ngọn về sau, thì giá trị nó ngày càng gia tăng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.